Như vậy thì tu Phật, Phật là giác ngộ. Cho nên Ngài nói những lẽ thật, nhưng lẽ thật của Ngài nói nó trái với cái phàm tình của chúng ta. Cho nên rồi ai cũng nói đọc sách Phật khó hiểu quá. Khó là tại sao? À, vì ngược với cái nhìn của mình hết. Đó, rồi tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được cái tánh không duyên khởi, thì chúng ta hiểu được các pháp thế gian là không thật. Biết rõ nó như vậy, bản chất nó là không thật. Không thật chứ chẳng phải không có, có mà không thật. Biết như vậy rồi, để chúng ta mới bớt được tham sân si. Mà bớt được tham sân si thì trên đường tu chúng ta mới tiến tới giải thoát được. Còn nếu mà không biết như vậy, dù quý vị dụng công bao nhiêu, cầu giải thoát cũng không thể giải thoát nổi. Đó là cái lẽ thật. Nên người học Phật đêm nào tụng kinh thì đều dạy quý vị phải tụng Bát Nhã, để nhớ, để thấy được cái trí tuệ đó mà mình ứng dụng tu. Chứ không nên đi mãi, tìm mãi cái mê lầm của chúng ta hiện nay. Đó là tôi nói về cái tánh không duyên khởi. Như vậy thì cái tánh không duyên khởi với cái chư pháp không tướng trong kinh Bát Nhã có khác không? Không thì không khác, nhưng mà cái không sẵn và cái không đối đãi với có, phải không? Đó, cái khoảng không này đối với có. Còn cái không, từ không mà mới xây dựng được, nó khởi, nó thành cái nhà, thì cái không đó là cái không trước, không sẵn, thì gọi là tánh không. Rồi còn đối với cái tướng có, vẫn hàm chứa cái không ở trong, thì không đó gọi là tướng không của các pháp. Đó. Như vậy thì quý vị hiểu chữ tướng không các pháp chưa? À, cũng dễ hiểu, không có khó. Bây giờ tới một phần nữa là khi hiểu được các pháp tánh không rồi, do duyên khởi mà có, thì chúng ta phải thấy nó như thế nào? Thường thấy nó như thế nào? Thấy nó như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, phải không? Quý vị chịu không? Cuộc sống này 70 năm, nếu mà tới phút chót nhớ lại thì như cái gì? Như giấc mộng, như có gì đâu. Bao giờ chúng ta nằm mộng mà đang mộng á, thì có biết cái mộng nó là thiệt hay giả không? Thì mộng thì cứ ngỡ nó thật 100%, nhưng mà khi vừa tỉnh lại thì biết cái mộng nó mới là giả. Cũng như vậy, trong khi chúng ta đang sai với cuộc sống mê lầm này thì chúng ta thấy nó thiệt 100%, nhưng khi chúng ta thức tỉnh được rồi mới biết nó là giả. Rồi khi biết nó là giả thì mọi cái đắm mê, mọi cái giành giật nó đều theo đó mà hết. Như vậy thì biết các pháp duyên hợp hư giả thì chúng ta được cái lợi ích gì? Hết cái si, hết si thì bớt tham, bớt tham thì bớt sân, phải không? Tham sân si theo đó hết. Mà hết tham sân si thì chúng ta thánh rồi. Dễ làm thánh hay khó? Nói thì rất dễ đó, mà ai cũng thấy khó. Như vậy chỉ cái đi đầu là cái thấy các pháp không thiệt. Từ thấy các pháp không thiệt thì chúng ta bớt tham, bớt sân, chắc chắn 100%. Bởi vậy tôi hay nói, tất cả cái gì mà người ta nói nặng, nói nhẹ mình, nghe cái mình nổi giận là tại sao? Tại mình cho mình thiệt, lời nói đó thiệt, phải không? Cho nên đời xúc chạm danh dự mình nổi nóng. Còn giờ biết mình không thiệt, mà mình không thiệt, lời nói có thiệt đâu. Thì lời nói không thiệt có xúc phạm cái gì? Danh dự mình ở chỗ nào? Ở trên đầu hay là ở lỗ tai? Thiệt là mình tự tưởng thôi. rồi mình đặt ra, rồi tranh hơn tranh thua, giận hờn thù oán đủ thứ hết, đó là đau khổ. Còn giờ biết cái lời nói là hư dối, mình là hư dối, lời nói hư dối, giận thù làm cái gì? Đó, thì quý vị thấy dễ tu chưa? Rất là dễ. Mà chỉ có cái mấu chốt đầu đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình nhìn thấy thân này là thiệt, sự vật là thiệt. Đổi lại, thấy thân này là giả, sự vật là giả. Cái đổi lại đó tốn chừng bao nhiêu thời gian? Chỉ đổi cái nhìn thôi à, à thiệt, đổi qua giả, liền đó, không có một cái gì hết. Vậy mà chúng ta không chịu đổi, cứ bám cái cũ đó hoài. Mà cái cũ là cái mê lầm, cứ bám nó hoài mà đòi tu thành Phật. Phải không? Bám vào cái mê mà đòi tu thành Phật là giác sao được? Bây giờ chúng ta phải chuyển từ từ cái mê thành cái giác, thì cuối cùng ta mới thành Phật được chứ. Đó là cái chỗ rất là thiết yếu. Cho nên Lý Bát Nhã không phải nói tánh không, tướng không để mà biết suông, mà nói vậy để chúng ta biết thân này là giả, cảnh đời là giả. Mà thấy nó giả rồi thì chúng ta tiêu hết tham sân si. Như vậy đó là cái bước nhảy vọt của người tu. Còn nếu ôm nó cho là thiệt thì trì tụng mấy chục năm, mấy trăm năm cũng là có phước rồi, sanh được trở lại sung sướng hơn. Rồi sung sướng hơn thì cũng mấy chục năm rồi đi tuốt, phải không? Chứ có ở đây hoài đâu. Còn cái thật của mình đó mà mình không chịu thấy, mình không chịu biết, thì cái đó là cái thiệt thòi lớn lao. Đó là cái ý nghĩa tánh không dương khởi của nhà Phật. Nhưng bây giờ bước sang cái thứ hai là cái chân không diệu hữu. Đó. Bởi vì chúng ta thường nghe nói chân không diệu hữu. Mà chân không là cái gì chân không? Ở đây tôi dẫn lại cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng khi trình với Ngũ Tổ, để ngược lại với bài kệ của Ngài Thần Tú. Thì Ngài nói minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Cái câu bản lai vô nhất vật, Lục Tổ chịu câu, Ngũ Tổ chịu câu đó. Phải không? Bản lai, bản là xưa, lai là nay, không một vật, thì chỗ nào dính bụi bẩm lau chùi. Đó. Thì như vậy cái câu đó nó là giá trị thế nào? Như bây giờ chúng ta tu, hoặc là niệm Phật, hoặc là tọa thiền. Niệm Phật thì Kinh Di Đà đòi hỏi chúng ta phải niệm tới nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn, chỉ còn một tâm chứ không còn có những cái nghĩ lăng xăng nữa. Mà cái nghĩ lăng xăng lâu nay chúng ta cho là tâm mình. Ai cũng như ai, tôi nghĩ thế này, tôi tưởng thế kia, tôi phân biệt thế nọ, vân vân. Cái nghĩ suy phân biệt thương ghét vân vân là tâm mình. Quý vị chịu không? Chịu cái đó là tâm mình chưa? Nếu chịu thì có mấy cái lỗi. Quý vị thấy mình từ cha mẹ sanh ra cho tới ngày mình nhắm mắt là một hay là nhiều? Một hay nhiều? Chỉ là một. Mình là một. Mà giờ thương cũng mình, ghét cũng mình, giận cũng mình, rồi quán thù cũng mình, vân vân. Cái gì nghĩ như vậy đều cho là mình hết. Như vậy mình là mấy? Mấy cái mình lận? Bao nhiêu cái mình? Như vậy mình cán một lố tạp nhạc, thấy không? Đó, đó là một cái lầm lẫn. Vì cái buồn, thương, giận, ghét, phân biệt vân vân chỉ là một cái khởi nghĩ suy rồi thành ra buồn thương giận ghét, rồi qua cái nó mất, rồi cái khác khởi lên. Như vậy cái đó là một cái tướng sinh diệt, sinh diệt còn nhanh hơn cái sự sinh diệt của thân này nữa. Mà làm sao nó là thiệt? Mà chấp cái đó tâm mình thiệt. Như vậy ngoài thì chấp thân, trong là chấp tâm, cho đó là thiệt. Mà với con mắt Phật, Phật thấy không phải thiệt, không phải thiệt mà mình nói nó là thiệt. Rồi giành khôn, giành giải, ôi đủ thứ giành, khổ sở với nhau. Bây giờ muốn hết cái chấp đó thì phải làm sao? Bắt niệm Phật hoài, niệm cho tới nhất tâm bất loạn, cái tất cả cái nghĩ hết trơn. Hết cái nghĩ rồi, rồi chừng đó mới thấy Phật Di Đà, thánh chúng tới đón mình. Đó, thì đó là nói kinh Di Đà.